trong con tim hình hài đất nước. Ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn, nào ngờ một hôm là dù nhân gian chạm một ánh mắt, khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường. Trời cao như đang chờ người thân ta khi bông hoa ấm, chót mang con tim trao cho một nam nhân thương. Tận lòng ta ban cho bông hoa thơm hơi về cung cấp, khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn. Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây thậm chí nơi nào, nhìn về quê hương em muốn thương thư nặng lòng biết bao. Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào, người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đế vương xa. Giọt lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa đầy, mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chưa tràn. Đành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình bạn, một bậc quân vương uy nghiêm ngoài phòng nhìn tim đã tan.
Chúng ta nhìn lên hang đá Bethlehem, thấy có bà vua, thấy bà vua đến thờ lạy Chúa Giêsu, và hai bên Chúa Giêsu là có Thánh Giuse và Đức Mẹ. Chúng con có biết chuyện bà vua không? Biết chưa? Bà vua biết rồi chứ, bà vua mà mọi ngày mình vẫn kể đó, có bà vua đến là dân này đó, nhớ không? Nhớ không? Nhưng mà hôm nay á, kể cho chúng con nghe câu chuyện theo chuyện cổ Đan Mạch là có một vua thứ tư nữa kìa, chứ không phải chỉ có ba vua đâu. Có một ông nữa mà xưa giờ chúng con chưa biết ông đó là ai, thì hôm nay kể cho chúng con nghe câu chuyện vị vua thứ tư đi tìm hài nhi Giêsu. Ngày xưa, ở phương Đông, có ba vị vua, đồng thời cũng là những nhà nghiên cứu thiên văn rất tài giỏi. Họ hay nhìn trên bầu trời, coi sao, coi điểm, rồi đoán mộng đủ thứ hết. Và một ngày kia, họ nhận thấy trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao lạ. Cả ba vị vua đều quả quyết đó là dấu chỉ cho thấy một vị tân vương vừa mới ra đời, vì họ đã nghiên cứu nhiều năm nhiều tháng rồi, họ đã tra cứu sách vở rồi, cho nên họ chờ, họ đợi, và bây giờ thấy ngôi sao lạ xuất hiện thì họ đoán chắc rằng đó là một vị vua mới chào đời. Cho nên họ vội vã lên đường, tìm đến nơi ngôi sao chỉ dẫn để bái chào vị tân vương. Họ bắt đầu lên đường. Trên đường đi họ đã gặp nhau. Vua Gaspar lên tiếng: "Xin kính chào Đức vua Bathasa đáng kính. Ngài đang đi đâu vậy?" Vua Bathasa trả lời: "Xin kính chào Đức vua Gaspar, chẳng phải là ngài cũng đã thấy ngôi sao lạ đó sao? Chẳng phải ngài cũng suy đoán rằng có một vị tân vương vừa mới xuất hiện đó sao?" Vua Gaspar cười lớn, rồi quay sang vị vua còn lại và cất tiếng hỏi: "Còn Đức vua Mekio, đáng kính, ngài đang đi đâu vậy?" Vua Mekio trả lời: "Xin kính chào hai vị quân vương. Tôi vừa mới tới, nhưng nhìn mặt các ngài, tôi đã biết ngay lý do các ngài hội ngộ nơi đây. Thôi, còn chần chờ gì nữa. Chúng ta lên đường mau kẻo muộn. Tôi có vàng." Ngài Gaspar có nhũ hương, Còn ngài Mathasa có mộc dược vàng, nhũ hương mộc dược. Như vậy chẳng phải là một bộ lễ vật thật hoàn hảo rồi sao? Thế là ba vị vua cùng nhau vượt một chặng đường dài. Họ đi vượt một chặng đường dài. Kìa trong bầu trời cao cao, có ánh sao soi rạng ngời. Nào ta đi, tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh ra đời. Kìa ba vua từ phương đông đến, đến quỳ đây nơi hang đá này, dâng người bảo vật quý và hương ngát thơm. Kìa ba vua tìm Bê Lem, đến mà xem nơi hang đá hèn, Chúa trời nảy sinh xuống giữa cánh lầm than. Kìa trong trời bao cao cao, có ánh sao soi rạng ngời. Nào ta đi, tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh ra đời. Khi tới Bê Lem, họ cùng nhau tiến vào hang đá để dâng các của lễ trước hài nhi và mẹ người. Vị vua thứ nhất tiến dâng đây là vàng, xin dâng kính vị vua mới sinh ra đời. Vị vua thứ hai đây là nhũ hương, xin dâng kính tân vương mới ra đời. Vị vua thứ ba đây là mộc dược, xin dâng kính vị vua mới chào đời. Ba vua dâng kính vàng, nhũ hương, mộc dược và quỳ xuống thờ lại hài nhi. Để các của lễ trước hài nhi và mẹ người. Thế nhưng hài nhi không muốn cười. Hài nhi cũng chẳng để ý gì đến vàng, nhũ hương hay mộc dược. Có đô la, có kim cương, có hột xoàn cũng chẳng nghĩa lý gì với hài nhi Giê-xu. Mà hài nhi lại chú ý đến cặp mắt long lanh đang ngấn lệ của mẹ người. Bà vua đứng dậy cáo từ, và họ có cảm giác như là mình không được tiếp đón đúng mực. Họ thắc mắc, không biết tại sao. Người thế gian rất thích vàng lắm chứ. Nhũ hương mộc dược toàn là hàng quý hiếm mà. Cỡ đại gia, cỡ phú gia, cỡ vua chúa mới có được những thứ này. Thế mà tại sao với một ông vua mới sinh ra trong cái hang đá Bê Lem nghèo hèn này mà được vàng nhũ hương mộc dược lại không cười, không tươi? Mà tại sao lại có những dòng lệ ngấn từ đôi mắt của người mẹ nhỉ? Họ thắc mắc lắm. Vì họ xưa đến giờ họ vẫn nghĩ rằng là người đời mà ai không thích vàng, ai không thích dầu, ai không thích đô la, ai không thích kim cương, không thích hột xoàn, ai không thích ở trong lâu đài, ở trong biệt phủ, ở trong những ngôi nhà mà đánh giá là 5 sao. Thế mà cái ông vua này, cái vị vua mới sinh này, mình đi tìm đến thủ đô, đến Jerusalem, vô hết khách sạn 5 sao này, đến nhà hàng năm sau nọ vẫn không thấy, rồi đi vô những lâu đài, những cung điện, những đền thờ lộng lẫy nguy nga tráng lệ cũng không thấy. Vua mà không sinh ở lâu đài, vua mà không sinh ở hoàng cung, vua mà không sinh ở những nơi quyền cao chức trọng họ ở thì sinh ở đâu đấy? Ba chúng mình đã vất vả như thế rồi, ông thấy sao?
Ồ, tôi thấy cũng lạ lắm rồi nha. Tôi chưa thấy có vị vua nào mà lạ như ông vua này. Cuối cùng, ông có nhớ là tụi mình đi tìm hết nhà hàng, khách sạn, đủ những nhà đại gia này, nhà đại gia kia. Những đại gia đấy, những người có chức có quyền khoái đến lắm mà. Những đại gia đó mà Tết nhất rồi lễ lại Noel là những người chức sắc vị vọng là kéo đến rùm rùm được đó. Ăn rồi còn có được ăn, được nói, còn được gói đem về, có quà đem về. Ai mà ta không có đến, ai mà ta không ham đến, ai mà ta chả thích đến, mà tại sao không có thấy cái vị vua này? Còn cả bà mẹ cũng vậy, đôi khi ông bố cũng vậy, kỳ quá. Rồi ông có nhớ mình đi đâu tìm không? Thì đó, ba đứa mình mới đi thất vọng quá, đi lang thang ra vùng ngoại ô, đi ra vùng chắc cả đao, rồi đi ra mãi gì mãi vùng dân tộc nghèo, rồi đến những cái vùng mà trẻ mồ côi, rồi đến những cái vùng nghèo tút than nhức chỗ nghèo, thì thấy có vẻ ngôi sao. Ông có nhớ ngôi sao? Có, tôi nhớ ngôi sao chứ. Cái ngôi sao đó nó cứ đưa mình kỳ quá đi. Tôi tưởng nó ngôi dắt mình đến thủ đô chứ, hoa lệ ánh sáng chứ, mà nó cứ dắt đi hết cái vùng nghèo này đến vùng nghèo kia, rồi qua miền quê, rồi qua những cái vùng hoang vu hoang vắng nghèo nàn quá. Cái vùng mà cứ đường về đêm nay vắng tanh, thật đào mưa rơi rớt nhanh. Xong nó nghèo quá, đến những nơi mà làng tôi không xa kinh kỳ sang trói, có những mái nhà cát nghèo, có tiếng o nghèo thở dài. Ồ, cái ông vua này lạ nha. Nhưng mà ông có nhớ không? Lúc tôi đưa vàng, ông có thấy người ta mà thấy vàng là mắt sáng lên. Mắt sáng lên. Chưa đưa đã giơ tay chòm rồi, chứ mắt chấp. Có thể đưa vàng ra mà ông quay lưng đi, chẳng ngó ngàng gì hết. Cái này cũng không biết vàng là cái gì đó cả. Đưa đô la, đưa hột xoan, cũng cứ quay lưng đi, chả ham hố gì. Rồi đưa nhũ hương, như là nước hoa 3 số 5 hay gì đó, sạc neo gì đó mà. Chả thấy, không thích gì cả. Rồi mộc dược nữa, thơm thế mà trầm quý thế này, người ta đi tìm trầm quý mãi mới được mà. Đường này cũng chả ham hố. Mình nghèo mà còn bày đặt chê bướm. Lạ thật đó. Tôi thấy hay lạ nha. Có cái gì kỳ kỳ ở đây á? Ông về ông coi lại coi. Có đúng không? Tôi coi đúng mà. Sao lạ, rất đường mà. Nghiên cứu bao nhiêu năm nay vất vả mà. Mà sao tôi thấy kỳ. Thôi mình đi về, bàn với nhau coi lại coi nha. Bàn với nhau coi, sách vở nghiên cứu coi lại coi, chứ không cái này là cái này là giá mà có cái ông Google, tra Google thì có lẽ an toàn, nhưng mà ông Google đó ông chưa ra đời. Biết xào đây chứ. Cái máy dò đường cũng không có chứ, bây giờ sao đây? Thôi đi về nghiên cứu. Cũng trong thời gian đó, nơi điện ngọc cao sang của một vương quốc thuộc Ba Tư, có một vị vua tên là Anbathan. Anbathan cũng ngóng lên trời cao và nhận ra ngôi sao lạ. Ông đã trỗi dậy và từ bỏ tất cả, kho rượu quý lâu đời này, dòng nước mát bên nhà này, người vợ hiền thân yêu này, bao nhiêu là cung phi mỹ nữ, ông bỏ hết. Ông chỉ mang theo kho tàng quý giá nhất là 3 hạt ngọc. 3 hạt ngọc lớn bằng quả trứng để làm lễ vật dâng cho vị tân vương. Ba hạt ngọc này rất quý và rất có giá trị. Tìm trên thế gian này chỉ đúng ba hạt ngọc, không có hơn. Ông quý lắm. Mà ông quyết định là dâng cái gì quý giá nhất, mình thích nhất, mình trân trọng nhất, dâng cho vị vua mới sinh ra. Ông cài những viên ngọc vào thắt lưng và quyết định ra đi tìm nơi vì sao đang chiếu tỏa ánh quang. Sau khi đi được một chặng đường dài, một buổi chiều kia, vua An Bạt Hàn đã dừng chân trong một quán trọ. Khi ông bước vào bên trong, ông thấy một ông già đang lên cơn sốt, ho sụ sụ, nằm co ro gần lò sưởi để tìm hơi ấm. Vừa lúc đó, ông cụ già bỗng kêu lên: "Ôi trời ơi, tôi đau quá trời đất ơi, thiếu, cứu, có ai cứu tôi với, chắc tôi chết mất, trời đất ơi, tôi chết mất." Vua An Bạt Hàn bước tới gần ông già và cất tiếng hỏi: "Này ngài chủ quán, cụ già kia là ai vậy? Mà sao cụ lại đau đớn rên rỉ như vậy?" "Không biết ông ta là ai. Ông ta cũng không có một đồng xu nào để nhờ thầy thuốc cứu chữa. Nếu đêm nay ông ta chết, thì sáng mai chúng tôi cũng sẽ tống cổ ông ta ra ngoài thôi. Chết hay không chết cũng tống cổ ra ngoài. Chết thì vứt xác ra, còn sống thì tống cổ ra ngoài." Ông lão nhìn vua A Bạt Than với cặp mắt đầy vẻ van xin và nói: "Thưa ngài, xin thương xót thân già khốn khổ này. Tôi tứ cố vô thần, phải lê lết từ góc này qua xó nọ để sống qua ngày." "Cả ngày hôm nay, tôi chưa có chút gì để bỏ vào bụng. Vừa đói, vừa mệt, lại vừa lạnh quá. Xin ngài rộng tay làm phúc, trời sẽ chẳng phụ công ngài đâu." Ông lão chủ quán dậm chân xuống đất và quát lớn: "Đi một đi! Ta đã bảo, có chết thì lết ra ngoài đường mà chết, nằm đó rên rỉ ai mà nghe, đã ăn hại lại còn báo đời nữa. Im đi! Cấm miệng!" Vua A Bạt Hàn bước lại gần lão chủ quán và nói: "Thưa ngài chủ quán, vì rong ruổi đường xa tới đây, số tiền tôi mang theo cũng đã gần cạn rồi. Nhưng tôi có cái này, có thể giúp cụ già ốm yếu khốn khổ này. Đây, tôi xin gửi lại ngài chủ quán một viên bạch ngọc để ngài lo cho ông ấy. Hãy tìm thầy, tìm thuốc để săn sóc cho ông ấy. Và nếu ông ta chết thì hãy lo chôn cất chu đáo cho ông ấy. Đây, xin ngài cầm lấy viên ngọc quý này." Ngày hôm sau, vua An Bạt Hàn tiếp tục lên đường. Ông thúc con lừa cho ông đi thật nhanh với mong muốn đuổi kịp ba vị vua đi trước. Lúc màn đêm buông xuống, vua An Bạt Hàn tiến vào một con đường quanh co trong một thung lũng vắng vẻ. Đêm càng khuya, ánh sao chỉ đường càng mờ dần, lúc ẩn, lúc hiện. Vua An Bạt Hàn mãi miết bước đi, thì chợt có tiếng kêu thất thanh. Cứu, 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 có ai không, xin cứu tôi với, cứu, cứu, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi.
Vua A Ba Thàn chạy thật nhanh về phía phát âm, phát ra âm thanh kêu cứu. Trước mắt ông là ba tên gian manh đang cầm gươm bao vây một cô gái đang ngã sóng xoài trên mặt đất. Thấy chúng chuẩn bị giở trò đồi bại với cô gái, vua bàn thét lên,
dừng tay lại, dừng tay lại.
Một tên gian manh vẫn chĩa mũi gươm vào cô gái, hai tên còn lại đưa mũi gươm chĩa về phía vua A Ba Thàn và thân giọng,
chán sống rồi hả? Ông là ai mà dám xía vào việc của bọn ta?
Không, không, tôi chỉ muốn các ông trả tự do cho cô gái này, tội nghiệp cô gái ấy, hãy trả tự do cho cô ấy đi.
Vua A Ba Thàn nói mãi, nó vẫn không chịu thả. Cuối cùng, vua A Ba Thàn lấy ra viên ngọc thứ hai, đưa cho ba tên gian manh. Đây là viên ngọc quý, rất quý và rất có giá trị. Tôi xin đưa cho ba ông. Ba ông nhận lấy viên ngọc này và vui lòng tha mạng cho cô gái. Tội nghiệp cô ấy, tôi và cô ấy không quen biết, nhưng thấy cô ấy sắp bị hại, cho nên tôi hy sinh viên ngọc quý này cho ba ông. Ba ông vui lòng nhận lấy viên ngọc quý này mà dù lòng thương, xót thương cô con gái tội nghiệp. Xin hãy xót thương cô con gái tội nghiệp, xót thương cô ấy đi.
Dẫu sao, ngọc quý vẫn có giá hơn là cô gái đáng thương này. Cho nên, ba tên cướp đồng ý, nhận viên ngọc và tha mạng cho cô gái. Thế là, lễ vật quý giá mà ông chuẩn bị để tiến dâng cho vị tân vương, giờ đây chỉ còn lại một viên ngọc duy nhất. Sau khi từ biệt cô gái, vua A Ba Thàn lại vội vã lên đường.
Kìa trong bầu trời quang vinh, có ánh sao soi rạng ngời. Nào ta đi, tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Kìa muôn dân từ muôn nơi đã nhìn xem vinh quang Chúa Trời. Trên đời này đã thấy ngàn hoa thắm tươi. Này muôn dân ngàn năm sau sẽ còn luôn yêu thương thắm màu. Muôn đời luôn ghi nhớ mối tình thắm sâu. Kìa trong bầu trời cao cao, có ánh sao soi rạng ngời. Nào ta đi, tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh ra đời.
Sau khi từ biệt cô gái, vua A Ba Thàn lại vội vã lên đường. Ánh sao lạ vẫn chiếu sáng ở trên đầu. Đường tới Bethlehem không còn xa. Khi vua A Ba Thàn đi đến một ngôi làng nhỏ, ông thấy lửa cháy khắp nơi. Bọn lính theo lệnh vua Herode đang tìm giết tất cả những bé trai chưa đầy 2 tuổi. Vua A Ba Thàn nhanh chân vào giữa ngôi làng. Gần một căn nhà đang cháy, một người lính đang nắm chân một đứa bé và giơ lên cao. Đứa bé giãy giụa và khóc ré lên.
Người lính nói với bà mẹ, ngay bây giờ tao sẽ thả đứa bé vào ngọn lửa cho nó cháy thành tro. Bà mẹ nhoài người tới trước rồi la lên kinh hãi. Không! Không! Xin các ông hãy giết tôi đi! Hãy tha cho đứa trẻ vô tội! Tôi xin các ông hãy giết tôi đi mà tha cho đứa bé vô tội này! Nó không có tội gì! Sao các ông nỡ giết nó? Cứ giết! Muốn giết thì giết tôi đi! Mà tha cho nó. Không, đừng giết con tôi, đừng giết con tôi.
Không thể chịu nổi trước cảnh tượng đau lòng, vua Ba Than vội vã lấy ra viên ngọc cuối cùng, thương lượng cùng tên lính để hắn trả đứa bé lại cho người mẹ. Bà mẹ giật lấy đứa bé và chạy trốn ngay, trong khi tên lính được viên ngọc quý cười ha hả và ra đi. Vua Ba Than tiếp tục lên đường. Theo ánh sao dẫn đường, ông đã đến được hang đá Bê Lem. Vị tân vương mới sinh nằm trên chiếc máng chất đầy rơm. Trên cùng bò thở hơi để sưởi ấm cho ngài. Ông ngập ngừng một hồi lâu không dám bước vào. Nhưng ông thấy dường như ánh mắt và đôi bàn tay bé xíu của Hải Nhi đang ra hiệu cho ông lại gần. Với tất cả can đảm, ông từ từ bước tới và quỳ xuống trước Hải Nhi. Muôn tàu đức vua, lẽ ra tôi cũng có lễ vật để dâng ngài, nhưng chính vì tất cả những chuyện xảy ra trên đường đi mà giờ này tôi đã đến trễ. Trên tay tôi bây giờ không còn gì để dâng lên ngài, cho nên tôi ngại ngùng không dám bước vào. Nhưng tôi tin chắc rằng ngài thấu hiểu lòng thành của tôi, rất mong được ngài lượng thứ. Thế rồi vua Ba Than kể cho Hải Nhi nghe tất cả những gì đã xảy ra trên đường ông đến Bethlehem. Hàng đá chìm trong thinh lặng một lát, rồi bỗng Hải Nhi nhoẻn miệng mỉm cười, đưa đôi tay bé nhỏ ra như để đón nhận quà tặng của ông. Nó không phải là vàng bạc, châu báu, đá quý, nhưng là một tấm lòng vàng, tấm lòng thương xót. Tấm lòng thương xót ấy được dệt bằng những nghĩa cử đầy thương xót đối với tha nhân, nhất là những người túng thiếu, đói khổ, những người cần sự giúp đỡ. Và đó là món quà quý nhất, đẹp nhất, hài lòng vua Giê-xu nhất của vị vua thứ tư tìm Hài Nhi dâng Giê-xu mà trong tay không có gì hết ngoài lòng thương xót. Sao, chúng con nghe câu chuyện thấy thế nào? Chú còn muốn làm vị vua thứ nhất, vua thứ hai, vua thứ ba hay vua thứ tư? Muốn làm vua thứ mấy?
Vua thứ
mấy? Vua thứ bốn hay thứ tư?
Thứ tư
hay thứ bốn?
Thứ tư.
Vẫn cứ thứ tư. Vị vua thứ tư đến dâng Chúa mà không có gì để dâng. Không có gì để dâng. Giống như bài hát gì ta vẫn hát. Con dâng Chúa đôi tay này, từng vất vả làm cho tê tái. Con dâng Chúa đôi bờ vai, gánh gồng nặng chịu đê ngày. Con dâng Chúa đôi chân này, đi tìm hạnh phúc miệt mài. Đó, dâng Chúa chẳng có gì, đôi tay này, đôi chân này. Dâng Chúa con người của con người yếu đuối, con người tội lỗi. Chúng còn vừa rồi, lễ Giáng sinh vui không?
Dạ, vui.
Vui. Có đi lễ đêm Noel không?
Dạ,
có. Có thấy ông già Noel không?
Dạ,
có. Rồi có đến hang Bethlehem không?
Dạ,
rồi, đến hang Bethlehem. Bây giờ Chúa hỏi, này, bé Ngọc dâng gì cho ta nào? Con dâng kẹo, còn bé Minh.
Con dâng bánh,
còn bé Hồng.
Con dâng đồ chơi,
còn bé Linh. Không có gì. Có gì không? Chú con có biết bé Linh làm nghề gì không? Bé Linh là con nhà ai không? Linh có bố mẹ không con? Con có nhà cao cửa rộng không? Con có bánh không? Không có bánh để dâng con, dâng Chúa. Có kẹo để dâng Chúa không? Có đồ chơi để dâng Chúa như bé này không? Bé Linh không có gì để dâng Chúa cả. Bây giờ theo chúng con có bánh, có kẹo, có đồ chơi con dâng cho Chúa. Còn bé Linh không có gì dâng Chúa, vậy thì bé Linh dâng Chúa cái gì? Lấy gì để dâng Chúa? Vậy con suy nghĩ đi. Bé Linh lấy gì để dâng Chúa? Con, thay vì con dâng bánh cho Chúa, bây giờ nếu con muốn làm Chúa cười, Chúa vui, như là ông vua thứ tư làm cho Chúa cười, Chúa vui, thì con lấy bánh ấy, con dâng cho ai?
Đưa bạn
nào? Còn con có kẹo, bìa kẹo con dâng cho Chúa. Chú quay lưng, chú nhìn. Chú quay mặt đi, chú nhìn. Đức mẹ chảy nước mắt. Để con muốn làm cho chú vui, muốn làm cho mẹ cười, con dâng kẹo cho ai? Bạn bán vé số ngoài đường. Còn con có đồ chơi. Chú có thích đồ chơi không? Thích chứ, chú thích đồ chơi chứ. Chú bé mà. Chú là người như ta mọi đàng mà, chú thích đồ chơi. Nhưng mà con đưa chú đồ chơi, mặt chú không vui. Bây giờ con muốn cho chú vui, con đem đồ chơi đi đâu? À, đưa cho bé Linh. Cho chàng hóa tay. Con cho bạn của con rất tốt. Cho bánh cho bạn con rất tốt. Con cho kẹo của con những bé số rất tốt. Nhưng mà hiện thời ở đây nè, lúc này và bây giờ đây nè. Lúc này và bây giờ đây, cha nói là ba chú con là ba vua đấy. Bé Linh là vua thứ tư đấy. Cho nên bé cuối cùng, bé thứ ba đó, nói là con đưa đồ chơi cho bé Linh thay vì dâng cho Chúa. Đó. Thay vì lúc này và bây giờ, còn lát nữa ra về con có thể gặp bạn con có thể gặp em bé số. Con có thể chia sẻ, và đó là con đang thực hành lòng thương xót. Và khi con không còn kẹo, không còn bánh, không có đồ chơi, thì con có gì? Có lòng thương xót. Lúc con có bánh, con có kẹo, con có đồ chơi, con chỉ lo cho con thôi. Rồi con đến dâng Chúa bảo vẫn chưa có lòng thương xót. vẫn không có lòng thương xót, vì ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lạ thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Thấy chưa? Chú còn vẫn hát như vậy. Ai cho người bé mọn này? Và ở đây, bốn chúng con, ai là người bé mọn? Bé mọn đó tên gì? Tên gì? Tên gì? Tên Linh. Bé Linh đó là đang là người bé mọn, mà con cho bé Linh cái gì? Là con cho chú. Là con dâng cho chú. Và ba ông vua này, có lẽ khi về, ông ngồi, mà có lẽ khi ông gặp vua thứ tư đi về đó, gặp nhau ở một cái quán nào đó, biết đâu ông vào trong quán cà phê khát vọng lòng thương xót, uống cà phê, ngồi ông nói chuyện với nhau, ông mới ngộ ra rằng là bây giờ mới hiểu rằng là tại sao khi ông ấy dâng vàng nhũ hương mộc dược mà Chúa không cười, mà mẹ vẫn chảy nước mắt. Tại vì con của mẹ, những Giê-xu con của mẹ còn đầy ở ngoài kia kìa, còn đói, còn khát, không có cơm ăn, không có áo mặc, không có nhà ở. Cho nên mẹ vẫn khóc. Và mẹ muốn rằng những đứa con khác của mẹ hãy chia sẻ, hãy thương xót, hãy thực hành lòng thương xót với những đứa con của mẹ, là bên Linh, cụ thể ở đây, và biết bao nhiêu những người nghèo khổ khác mà mỗi người chúng ta, mỗi người chúng con gặp. Lúc đó đang lau những giọt nước mắt của mẹ. Đang lau những giọt nước mắt của mẹ. Và khi chúng con cho người ta, chia sẻ cho người ta, các con không còn gì nữa, thì lúc đó chúng con mới có đầy tràn lòng thương xót. Mà Chúa chỉ cần lòng thương xót của con dành cho người khác. Và khi con càng thương xót người khác bao nhiêu thì Chúa càng xót thương con bấy nhiêu. Con càng lo cho người khác bao nhiêu thì Chúa càng lo cho con bấy nhiêu. Mà con cứ lo cho người khác mà con không cần lo cho đến mình, lo cho bản thân mình nữa, thì lúc đó con là người mới có lòng tín thác. Tín thác là như vậy đấy. Hôm nay chúng con đến với hang đá Bethlehem, nghe câu chuyện vị vua thứ tư đi tìm hài nhi Giê-xu. Về có thể về nói má, ba ơi ba. Hôm nay con nghe cha Long nói không phải có ba vua mà có bốn vua cơ. Ba má hỏi bốn vua như thế nào, kể lại ta nghe. Kể, bố mẹ nói, vậy con muốn làm vua thứ mấy? À, con muốn làm vua thứ mấy? À, thứ tư, đây, bố mẹ sẽ dẫn con đi thăm vua thứ tư. Con muốn làm vua thứ tư thì bố mẹ sẽ dẫn con đi, dẫn đến trại mồ côi. Đây, Noel, năm mới, món quà của gia đình tôi, bé đánh nhẫn dùng đây, chia sẻ cho em mồ côi, đi đến gặp những em lang thang, rồi những người cơ nhỡ chia sẻ. Bố mẹ dắt con mình đi để cho nó làm ông vua thứ tư, đi thăm những hài nhi Giê-xu khốn khổ, khốn khó, khốn từng, khốn cực ngày hôm nay. Đấy, như vậy mới gọi là những tông đồ của lòng thương xót, như vậy mới gọi là những người thực hành lòng thương xót, mới gọi là những người sống lòng thương xót. Còn nếu ta chỉ dừng lại ở việc tôn vinh Chúa bên hang đá Bethlehem rực rỡ ánh sao, rực rỡ ánh đèn, rồi bên những bàn tiệc lộng lẫy, hoa, đèn, nến và những món ăn hết sức thịnh soạn ngon lành, rồi hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời, rồi jingle bell, vân vân, thì chúng ta mới chỉ là ba vua mà thôi. Mới dừng lại ở việc mà con đến với Chúa mà chưa có lòng thương xót. Còn nếu thay vì mình chi tiêu vào việc trang trí tốn kém và ăn uống linh đình, hãy chia sẻ cho những hài nhi Giê-xu còn đang mình trần, còn đang khố rách áo ôm, còn đang sống lang thang, còn đang cơ nhỡ, còn đang neo đơn, còn đang khuyết tật nơi vùng sâu vùng xa, những người dân tộc. Khi đó,
ta mới thực sự là những con người của lòng thương xót. Khi đó ta mới thực sự là mừng lễ Giáng sinh đúng ý nghĩa nhất. Và như thế, năm mới ta bước vào năm mới, thêm một tuổi mới là tăng thêm lòng thương xót. Thêm một tuổi mới là tăng thêm lòng thương xót. Lòng thương xót lớn lên, rộng lên, bao la hơn. Mỗi năm mới là như thế. Cuối cùng, về với Chúa. Con có gì không? Hết rồi Chúa. Ủa? Chưa cho mày nhà, chưa cho mày tiền, cho mày đồ chơi, bánh kẹo đâu hết rồi. Bỏ dục đâu hết rồi. Phí phạm phải không vậy? Thưa không ạ. Trên đường về nước trời, con đi về nước trời, gặp này cho bớt một cái, gặp kia cho bớt một cái, gặp kia cho bớt một cái. Cuối cùng nhìn lại con chẳng còn gì hết Chúa. Danh vọng, chức tước, địa vị rồi tất cả mọi cái. Con bước đi trong thương xót, bị lột sạch hết rồi. Không phải bị lột, nhưng mà con tự lột để con chia sẻ cho người khác. Mà họ lột cả danh dự của con, lột tất cả những gì tốt lành của con, họ cũng lột hết tất cả. Họ bôi cho chất xấu, họ làm cho con te tua tả tơi tàn tạ như thế này. Vì lòng thương xót Chúa mà con đón nhận, không còn gì hết. Còn con à, còn lại tình yêu và lòng thương xót. Hãy vào hưởng hạnh phúc với vua lòng thương xót. Nào, bây giờ thì mời chúng con lấy bài Lễ Hiển Linh của nhạc sĩ Francisco, hát bài Kìa Trong Bầu Trời Cao Cao. Chúng ta hát câu 3 và câu 4. Hát
cao lên,
cho phấn khởi lên, rồi lên đường cho nó mạnh mẽ. Rồi sau đó chúng ta về nhà đón Noel và năm mới. Dù ngày 25 đã qua đi, dù ngày mùng 1 đã qua đi, nhưng bây giờ ta có một tinh thần mới rồi. Lạy Chúa, hôm nay chúng con trở về nhà, mỗi người trở thành những vị vua thứ tư, đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người, mọi nơi.
Trời xa ngôi sao hiện ra đón báo đi tin lạ, nơi bình an hơi sương tỏa lan đấng cứu đời giáng sinh, nơi làng yên bên lửa chiên giữa màn đêm thành phố Bethlehem, nghe trời ca đôi trao khúc ca ngọt ngào, và vua lên đường xa xôi coi thường, tâm tư vui sướng lòng hẹn lòng cùng đi chung một hướng, mùi hoa ca bao nhiêu ngày qua trong nỗi vui tràn hòa, đi cùng đi sang thăm hài nhi như xưa lời khắc ghi, dâng vàng hương dâng mộng xưa dâng niềm tin đậm ngàn hương kinh, dâng cây trơ dâng tình yêu dâng nguyện dâng tiến vua hòa bình.
bao tình thương lâng lâng quyện vương theo bước chân lên đường. Đem niềm vui như hoa nở tươi trao cho người khắp nơi. Tay cầm tay xin từ nay neo đường ngày hẹn ước chung xây.
Cùng đi chung một hướng, lòng hẹn lòng cùng đi.